Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Thưa anh chị em, chúng tôi bắt đầu buổi chia sẻ hôm nay bằng một lá thư mà chúng tôi nhận được. Sau khi đọc xong lá thư này, tôi thấy người phụ nữ ở trong bài tin mừng ngày hôm nay với người phụ nữ trong lá thư này. Anh chị em nghe lá thư và chúng ta thử coi ai là những người đau khổ hơn, ai là những người lòng tin mạnh hơn. Mời anh chị em lắng nghe lá thư này. Thưa cha Long, con là Maria Nguyễn Thị Thu Thủy, năm nay con 41 tuổi. Con là người Phật giáo, con quy y năm con 13 tuổi. Đến năm 23 tuổi thì con lập gia đình và theo đạo Công giáo. Cha ơi, con không hiểu tại sao mỗi lần mà con siêng đi nhà thờ là gia đình con có chuyện. Anh chị em nghe, con không hiểu sao mỗi lần con siêng đi nhà thờ là gia đình con có chuyện. Con cầu xin Chúa thì con không được ơn, mà gặp toàn chuyện ngược lại. Thế là nhiều lần con đã chối Chúa và tính dẹp luôn bàn thờ Chúa. Thật sự con theo đạo đã 18 năm rồi mà cho con chưa hiểu gì về Chúa. Chồng con thì ôi thôi, không còn chỗ chê, gần như là tứ đổ tường, ăn nhậu, cờ bạc, gái hú. Mỗi lần anh ấy ăn nhậu hay đi với gái về là con phải hứng chịu những trận đòn thê thảm. Anh đấm đá con thẳng tay, không một chút xót thương. Có ai mà nhìn thì anh lại càng đánh con nhiều hơn. Có lần anh định trích điện cho con phải chết. Có lần anh mua 5 lít xăng về định đốt con nữa. Con đã phải bán căn nhà mà mẹ ruột con cho để trả nợ và đi nơi khác ở. Con tưởng anh đã tu chí làm ăn, nào ngờ cha ơi còn thê thảm hơn nữa. Có bao nhiêu tiền anh ấy đều đem đi nuôi người đàn bà kia hết và thường xuyên về nhà đánh đập và nhục mạ con. Trưởng công an phường kêu con làm đơn, người ta sẽ bắt anh ta đi cải tạo. Nhưng thưa cha, lương tâm của con không cho phép. Anh bỏ lại ba mẹ con của con đi theo người đàn bà đó được mấy tháng, tiêu hết mấy chục triệu vào một chiếc xe Nuvo, anh lại quay về. Con tưởng gia đình sẽ hàn gắn lại để lo cho hai đứa con. Nào ngờ, sau khi anh về, thì trong nhà có gì quý, anh đem đi bán hết và thường xuyên lấy tiền của con đi nuôi người đàn bà kia. Con mà nói là bị đánh, bị chửi. Bây giờ con chỉ có hận, chứ không còn gì hết. Đó mới chỉ là chồng của con thôi. Con trai của con cũng mới 18 tuổi mà nó mê gái lắm. Nó thường xuyên ăn cắp tiền của con để đi nuôi gái. Gia đình con nói con hai đạo khó làm ăn lắm, nên kêu con là bỏ đạo Công giáo mà theo đạo Phật lại đi. Vì trách con rằng tại sao mà bỏ đạo của cha mẹ mà đi theo đạo chồng, con không chịu. Được biết về lòng thương xót Chúa và con đã đi đến với lòng thương xót Chúa từ đầu tháng 5 năm 2011. Từ khi đến đây cầu nguyện, con chưa nhận được ơn gì hết, toàn chuyện ngược lại. Nhưng thưa cha, Chúa đã cho con biết tín thác vào Ngài và lòng tin của con vững mạnh lắm. Cha ơi, con là người đàn bà kém đức, yếu hạnh phải không cha? Từ khi con lập gia đình đến nay, con khổ thể xác, khổ tinh thần, khổ vật chất, khuyên chồng không được, dạy con không nghe, hiện nay còn nợ người ta cả mấy trăm triệu đồng. Chúa đã trao cho con vác thánh giá 18 năm, nặng quá, phải không cha? Một tuần nay con không có lấy 1.000 đồng ở trong nhà, trong bếp không có lấy 1 hột gạo, nợ nần chồng chất. Con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, lòng thương xót Chúa, xin Chúa một lần ghé vào nhà con và ban hồng ân cho con bán được nhà sớm để con trả nợ. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con nguyện sau khi hết nợ là con thường xuyên làm việc bác ái và con sẽ làm đẹp lòng Chúa, sống theo thánh ý Chúa. Đứa con bất hạnh, Thu Thủy. Thưa anh chị em, chắc chắn là chúng ta không thể vỗ tay được rồi. Chúng ta không thể vỗ tay được rồi. Vì lời thư ấy là một lời thư rất thật của một người phụ nữ đau khổ như thế nào. Người phụ nữ ấy giống như là người đàn bà ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, đến cầu nguyện, xin Chúa chẳng xin gì cho mình, chỉ xin Chúa cứu đứa con gái của mình thôi. mà Chúa không nói một lời. Anh chị em để ý, người đàn bà hôm nay cũng vậy, con càng đi nhà thờ bao nhiêu thì con lại bị những cái điều ngược lại bấy nhiêu. Con siêng năng cầu nguyện thì con lại gặp những điều trái ý bấy nhiêu. Con không cầu nguyện cho con cầu nguyện cho chồng con, cho con của con được ơn trở lại. Ấy thế mà không trở lại thì chớ lại trở trứng, trở nết chứ không trở lại. Anh chị em thấy sao ạ? Nhưng mà cái câu cuối của người phụ nữ trong lá thư này, dầu vậy đi nữa, con vẫn tín thác vào Chúa. Và chị ta bị cái cám dỗ đó là gia đình con bảo, tại mày đó, mày đã đi quy rồi, mà mày bỏ đạo cha mẹ mà theo đạo chồng. Chồng là đạo gốc, đạo Công giáo. Mà mày theo đạo chồng cho nên mày bị như vậy. Và nói con thôi, quay trở lại đạo Phật đi. Con không chịu, con không nghe, con vẫn tín thác vào Chúa. Chúng ta thấy rất là nghịch lý. Đáng lý ra người chồng, người đạo gốc ấy phải là gương sáng, phải là mẫu mực, phải là cái trụ để người đàn bà kia bám vào chứ, đứng vững vào chứ. Nhưng mà lại ngược lại, người đạo gốc ấy lại trở thành gánh nặng, trở thành nỗi khốn khó, khốn khổ cho người vợ tân tòng, một người vốn đã quy y ở bên đạo Phật mà vì lấy chồng quay trở lại. 18 năm trời thử thách như thế, vác thập giá như thế, mà lòng tin của chị vẫn không lay chuyển. Như bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe, người phụ nữ, Chúa không nói một lời, người phụ nữ ấy vẫn quỳ xuống nài xin, lạy Ngài xin cứu giúp con của con. Chúa trả lời một câu mà nghe nặng hơn là đừng trả lời, đó là không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Người phụ nữ này không tự ái, người phụ nữ này không thất vọng, người phụ nữ này không nản lòng, vẫn một lòng. Nhưng mà lạy Chúa, dù sao đi nữa thì cái con chó ở dưới gầm bàn ấy nó cũng được ăn những mảnh vụn từ trên bàn rơi xuống chứ. Chúa hết sức là xúc động. Lòng thương xót của Chúa mãnh liệt định nói với người đàn bà rằng bà rất mạnh tin. Lòng tin của bà mạnh quá, mãnh liệt quá. Vậy thì bà muốn sao sẽ được như vậy. Và ngay giờ ấy, con gái của bà được chữa lành. Đoạn kết, đây là một đoạn kết có hậu. Còn đoạn kết của người phụ nữ ở trong lá thư mà anh chị em vừa nghe, có hậu chưa? Chưa có gì cả. Chồng càng sa đọa hơn, con càng tệ nạn hơn. Vậy mà người phụ nữ ấy, người tân tòng ấy, người đã từng quy y ấy vẫn nói rằng lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Anh chị em hãy nói đi. Hãy nói với tất cả tấm lòng của mình đi. Hãy nói với tất cả niềm tin của mình đi. Là dù cho gia đình con còn nghèo, dù cho chồng của con vẫn còn say sưa, dù cho vợ con vẫn còn ốm đau, dù cho gia đình con vẫn còn thất nghiệp, dù con vẫn phải đi ở thuê ở mướn, dù cho con đến với lòng thương xót Chúa mà con chưa nhận được những gì như con mong muốn, nhưng mà con biết rằng Chúa vẫn yêu thương con. Con biết rằng Chúa đang thử luyện cho lòng tin của con được tinh tuyền. Con biết rằng Chúa vẫn luôn luôn xót thương con và không bao giờ bỏ rơi con. Cho nên con vẫn xác tín điều đó và con nói với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu. Nói được như vậy là bằng cả nước mắt đấy thưa anh chị em. Nói như vậy là có khi phải tan nát cả con tim đấy thưa anh chị em. Bây giờ mời anh chị em gặp gỡ một người phụ nữ với lòng tin, chị được ơn chữa lành như thế nào, chị chia sẻ cho chúng ta, để cho chúng ta vững lòng tin rằng luôn luôn đoạn kết phải có hậu. Vì Chúa biết ta yếu tin lắm, như người phụ nữ trong lá thư này, Chúa biết rằng chị còn tin, và lòng tin của chị rất là tinh tuyền. Chúa vẫn gìn giữ chị, mặc dầu gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng mà Có khi Chúa biết rằng đức tin của ta chưa đủ thì Chúa vẫn ban ơn cho ta như hoặc hơn điều ta mong đợi. Chúng ta một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em lên chia sẻ và làm chứng cho chúng ta chiều hôm nay để lòng tin của anh chị em vững mạnh hơn. Còn giới thiệu tên tuổi cho mọi người và ở đâu cho mọi người biết.
Thưa cha và cộng đoàn giáo xứ, con tên là Maria Đỗ Thị Thu Hà. Năm nay con 51 tuổi, con đạo Phật, con theo đạo chồng con, năm con 24 tuổi. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ đến với Chúa, con được những hồng ân sau. Dạ thưa cha, con ở xứ Tân Hiệp, Hóc Môn. Dạ thưa cha, năm 2006 thì con bị bệnh rong kinh gây nhân sơ. Dạ, con uống thuốc rất là kỹ. Con đi bệnh viện phụ sản Hùng Vương, con uống thuốc rất điều độ, mà bệnh cứ tái đi tái lại nhiều lần. Cứ mỗi năm thì con phải nạo sinh thiết một lần. Và đến lần thứ tư là con đang đi lễ nhà thờ với Hóc Môn là bệnh còn tái phát. Vậy nên là đang rước lễ mà chưa kịp ra khỏi nhà thờ là rất là nguy hiểm. Con xin lỗi, con nói sự thật, nó xuống như là nước vậy đó. Con về, thế là đêm đó con nhập viện, bệnh viện phụ sản Hùng Vương lúc 12 giờ đêm. Con đi cấp cứu vô nước biển. Rồi qua lần thứ 5 là con phải nhập viện lúc 1-2 giờ đêm. Và cái lần thứ 5 đó thì con trở về, con có cái lần con bị ngất xỉu ngay trung chánh, phải đưa vô đa khoa với trung chánh vô nước biển. Con không về kịp tới nhà luôn, càng lúc càng mất sức. Thì lúc đó có người nói con hãy đọc kinh, hãy đến với Chúa thương xót để xin. Thì cứ mỗi 3 giờ chiều vợ chồng con đều đọc kinh cầu Đức Mẹ, và mỗi ngày đọc kinh lần hạt lòng thương xót Chúa. Thì đến tháng 7 2010 thì bác sĩ chính là giám đốc bệnh viện phụ sản, vì con đi dịch vụ mà đó, và các bác sĩ giỏi nói là con đã nhân sơ tử cung gây ung thư. Con cầu xin thì Chúa đã nhậm lời, Chúa đã chữa cho con. Từ tháng 7 đến giờ con hết hẳn bệnh. Và con xin tạ ơn Chúa và mẹ. Và con thêm một bệnh nữa là nhà con nuôi chó để canh nhà thôi chứ không có làm gì hết. Mà năm 2005 con thấy ngứa ngáy toàn thân thể con hết, rất là khó chịu. Nó chích đầy trên người xuống khắp người con. Mà con đi da liễu từ nẻ năm, rồi con đi bệnh viện nhiệt đới, vì nhiệt đới là nổi tiếng về gan với về da với về ký sinh trùng. Thì xét nghiệm con là bị nhiễm ký sinh trùng sang lãi chó. Con chữa mấy năm trời luôn, con uống thuốc đặc trị, cứ sinh hóa máu rồi chữa coi thuốc theo dõi men gan, bởi vì thuốc có rất ảnh hưởng. Thuốc 40 ngày uống bao nhiêu lần thuốc, những thuốc đặc trị, những thứ thuốc mà mấy trăm ngàn một viên mà cứ 10 ngày uống một lần. Con đi hơn một năm trời thì bác sĩ bệnh viện nhiệt đới, con nhớ bác sĩ nói con là bệnh của chị bây giờ xét nghiệm lại nữa rất là nhiều lần, bác sĩ lại nói là con dương tính. Con nói bác sĩ ơi, làm ơn chữa giùm tôi đi, không lẽ tôi mang cái bệnh này đến già sao? Bác sĩ nói chứ chị mang đến già là chị may á, chứ sợ cái cấu trùng này ăn lên não chị chết. Con sợ quá, ngay ngày hôm sau con ở lại bệnh viện đó, con kiếm bác sĩ khác, con đưa hết giấy tờ ngày hôm trước. Bác sĩ đều nói là bệnh của chị không có thuốc chữa đâu, chị về đi. Con rất là nản. Thế con về hôm tháng 4 vừa rồi ở nhà thờ Chí Hòa, con đi lễ, lúc đó bắt đầu con mới biết. Về lễ với nhà thờ Chí Hòa đó, con đi lễ thì con mới nghe cha có người nhân chứng là chữa được bệnh da trâu. con mới về, con mới xin với Chúa, Chúa ơi, Chúa chữa người Gia Châu được, xin Chúa chữa cho con. Con hết bệnh đi. Con cầu xin Chúa cho con hết bệnh, con sẽ xin cái tiền thuốc này con đi làm việc bác ái. Mà con nghĩ như vậy nhưng mà sự thật con rất mắc cỡ. Con đi, con có tính toán với Chúa không? Chứ sự thật ra nếu mà xin cộng đoàn cứ suy nghĩ đi, cứ mỗi lần mà con bị bệnh như vậy, con đi xét nghiệm sáng là con phải đi từ sớm, con hóc môn con lên, con sẽ biết theo ông đau ôm con vô Chợ Lớn rồi con vô nhiệt đới, con khám xét nghiệm xong con phải lang thang đó đến 3-4 giờ chiều, con chờ đấy xét nghiệm mới chiều mới lấy kết quả được, con mới về. Một lần như vậy cứ xét men gan cả hơn cả 1 triệu đồng một lần đó. Thì con suy nghĩ là nếu mà Chúa an ơn cho con thì phải nói là con rất là sung sướng. Thì hôm tháng 6 vừa rồi bệnh của con không hết, nó cứ ngứa hoài, thế con mới đi hòa hảo, con mới xin xét nghiệm lại để con tiếp tục chữa lại, con đổi bệnh viện cho nó hết, chứ còn mang cái bệnh nó khổ quá thôi. Nó cứ ngứa thường xuyên, ngứa trong người đó. Thì hôm đấy xét nghiệm thì con không ngờ là con không tin đâu, con cầm ra con tính con tiếp tục con để xin xét nghiệm lại, uống thuốc lại. Ai ngờ con cầm cái giấy ra con âm tính, con hết sáng lại chó. Thì rõ ràng Chúa chữa bệnh cho con. Thì mới cách đây mấy tuần thôi, con xin tạ ơn Chúa chữa cho con hết cái bệnh đó. Cách đây mấy tuần bao tử con cứ no đầy, nó cứ ấp lên cổ, con ăn cái gì nó cứ buốt rác lên, rác hết cổ con rồi nè. Thế con mới đi bệnh viện thì xét nghiệm ra thì nội soi mới thứ ba trước con đi nội soi. Thì bác con đưa giấy bác sĩ khám, bác sĩ nói là chị có con vi trùng dương tính này 70% gây ung thư, tôi cho tạm. Sự thật mà nói con đi bảo hiểm y tế thôi, thuốc bảo hiểm, bác sĩ nói bảo hiểm y tế thuốc dày chỉ có khả năng chữa cho chị, còn chị muốn mạnh hơn chị đi bác sĩ bệnh viện ngoài chị chữa đi. Con về con có than với chồng con, với con trai con nói má đừng có lo lắng, má nó chỉ lên bàn thờ, má hãy cầu xin Chúa chữa cho má đi. Thì đúng 26 tháng 7 là thứ ba vừa rồi con đi xét nghiệm lại, thì bệnh viện Thánh Mẫu cho xét nghiệm lại. Con cầm xét nghiệm xuống, bác sĩ nói chứ chị không còn con vi trùng này nữa. Con không ngờ, bởi vì cái bệnh này của con thường thường phải bao nhiêu thuốc trụ sinh cơ, phải thuốc dữ lắm cơ mới hết được, đi phải bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Thế con nói thôi bác sĩ, ráng cho tôi uống thuốc cho chết thẳng con vi trùng đi. Bác sĩ nói chị hết rồi, làm sao chị cần gì phải uống nữa. Thì rõ ràng con sực nhớ đúng là Chúa chữa bệnh cho con. Hôm thứ ba con có nói bác sĩ thôi tôi ráng uống thuốc ngày thứ năm đi, để đùng 10 ngày để mà đúng ngày tôi đi lễ luôn. Dạ, rõ ràng là mới 26 tháng 7 là một tuần lễ sau là con xét nghiệm lại con hết con vi trùng đó. Rõ ràng con tin không có thuốc nào, chỉ có là Chúa chữa cho con mới được hết các bệnh đó thôi. Đó, dạ. Còn con mua 2 lô đất rất là lâu rồi, mà sau này bị quy hoạch 10 năm nay. Cách đây 1 năm con có ý định con bán để con gom tiền bạc vô. Con kêu nhiều lắm, ai cũng tới coi nhưng mà họ không dám mua, ai cũng thích lắm nhưng mà không mua, bởi vì đất con đất quy hoạch không thể sang nhượng mua bán được, không ai bỏ một số tiền lớn mà để mà mua bán sang nhượng lô đất đó được, không có giấy tờ được. Con cầu xin, hôm con đi lễ nhà thờ đúng vào lúc mùa chay của 2011. Con mọi khi con hay bỏ thùng thư thôi à, chứ con rồi hôm đó xong lễ con mới tiến lên trên này, con xin cha ban phép. Lúc cha ban phép con sực nhớ cái lời nói của mình phải đi đôi việc làm. Con vội vàng con nhét số tiền rất là nhỏ con gửi cho cha, cha ban phép cho con. Và trong lòng con cầu xin như vậy thì rõ ràng không tin vài ngày sau 2 lô đất con nói mà con phần nổi da gà luôn, 2 lô đất con bán được giá mà theo đúng ý của con muốn luôn đó. Thì con rõ ràng con nói rõ ràng là con suy nghĩ Chúa nói đúng, cứ đông đi Chúa sẽ đông lại cho con đầy tràn lát. Dạ, thì rõ ràng là cái đất này là không thể bán được mà lại bán được đất đó. Thì con đúng mùa chia sẻ thì con gửi như vậy. Thì ai ngờ Chúa nhậm lời con. Dạ thưa cha và giáo xứ, dạ con trước tiên là con xin cảm ơn cha và các cộng đoàn đã cầu xin cho con. Con gửi rất nhiều cái lá thư lên mỗi tuần. Dạ con cầu xin Chúa và Đức Mẹ cho cha được sức khỏe để cha làm những việc bác ái giúp đời, giúp cho tụi con. Dạ thưa cha, con xin nói xong. Dạ thưa cha, thì thứ bảy vừa rồi con trai con thì nó cũng sửa chữa vi tính thôi, thì nó đi làm ai kêu nó sửa thôi à. Hồi đó có làm những công ty trách nhiệm, bây giờ nó nghĩ nó làm ngoài. Thì nó nghe lòng thương xót Chúa vậy, tháng 7 vừa rồi nó có gửi phần nửa số tiền nó dành dùm được, nó gửi cho con. Nó nói như vậy nè: những em bé nó buổi chiều tối nó hay mở internet nó coi, nó nghe lại những lời cha giảng. Nó những em bé lụm ve chai bịch ni lông mà còn gửi tiền 50.000 để cha làm lòng làm việc bác ái không, thì nó gửi số tiền đó, tức là cũng là so ra là cũng rất là nhỏ nhưng mà rất là nhỏ, nhưng mà nó cũng nghĩ như vậy, nó gửi cho cha. Dạ thưa cha, thì lần này sáng nay thì con lại gửi thêm số tiền này để làm việc bác ái. Thưa cha, con nói cha nghe.
Xin cảm ơn rất là nhiều. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người phụ nữ tân tổng, anh nói không ra làm sao đâu. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, chắc là chị ta không đủ can đảm mà lên đi nói mạnh dạn tuyên xưng những điều mà Chúa làm cho chị. Như là người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay, chị đã rất nhiều lần viết những lá thư xin khấn nhờ mẹ đến với Chúa, gửi cho cộng đoàn lòng thương xót. Nhiều lần chị nhắn tin, nhiều lần chị kêu cầu: cha ơi cầu nguyện cho con, cha ơi cầu xin Chúa chữa lành cho con. Và Chúa làm những cái điều mà hơn những gì chị mong ước. Lòng tin của chị mạnh lắm, chị muốn sao thì được như vậy. Bán được nhà, khỏi bệnh lãi chó, khỏi bệnh nan y và thoát khỏi căn bệnh ung thư sắp chớm. Tất cả những điều ấy cho chúng ta thêm lòng tin rằng xin thì sẽ, tìm thì sẽ, hãy gõ thì sẽ. Vì bất cứ ai xin thì sẽ, những ai tìm thì sẽ, những ai gõ thì Chúa sẽ mở cho. Vững lòng tin đi thưa anh chị em. Người phụ nữ ngoại đạo đấy, vừa mới lên chia sẻ rõ ràng như là bài tin mừng ngày hôm nay, chị ta lấy chồng rồi mà theo đạo thôi. Nhưng mà qua những đau ốm, bệnh tật, nghèo túng, khó khăn ấy, chị vẫn vững lòng tin vào Chúa. Và Chúa đón nhận ước nguyện ấy của chị. Ngày hôm nay trong cuộc sống của anh chị em mình, rất nhiều lần ta đã cảm thấy lung lay niềm tin. Nhưng mà ta nghe lời Chúa trong bài đọc một hôm nay, Thánh Phaolô nói: tôi thầm tin rằng dù sự sống hay sự chết, dù thiên thần hay thiên phủ, dù ma quỷ âm vương, dù bất cứ quyền lực nào chiều cao chiều sâu, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Những thử thách, những gian truân, những ốm đau, những bệnh tật, những nghèo đói có tách ta ra khỏi lòng mến của Chúa hay không? Mỗi người chúng ta tự suy nghĩ. Nhưng Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót thì không bao giờ Ngài tách ta ra khỏi lòng mến của Ngài. Lòng trung tín của Ngài tồn tại từ thuở này đến thuở kia. Không có bất cứ một cái gì mà tách rời Ngài ra khỏi tay ta, khỏi tấm lòng của ta, khỏi trái tim ta. Chỉ sợ rằng ta tự mình tách khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Này, cho ví dụ nhé, anh chị em đang ngồi đây phấn khởi lắm, hân hoan lắm, nhưng mà nếu mà có ai nói một điều gì trái ý của anh chị em đùng đùng nổi giận lên là đã tách khỏi lòng mến Chúa. Anh chị em đọc giùm tôi: tách khỏi lòng mến Chúa. Rồi anh chị em đang tính đi nhà thờ, một bạn khác rủ, thôi đi hát karaoke đi, thôi đi uống cà phê đi, thôi đi nhậu đi. Anh chị em nghe lời bạn bè rủ rê và đi hát karaoke, đi nhậu thay vì đi nhà thờ, thì chúng ta đã tách khỏi lòng mến của Chúa. Rồi anh chị em làm ăn lương thiện bị lừa, người ta nói rằng thôi thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương, thôi đi mua buôn lậu đi, buôn ma túy đi, mua thuốc tây giả đi, làm những điều phi pháp đi, mau giàu lắm. Anh chị em nghe lời đường mật, thấy đồng tiền nó to hơn cả trái tim của Chúa, anh chị em chạy theo đồng tiền và làm ăn phi pháp, thì chính mình đã tách khỏi lòng mến của Chúa. Rồi hai vợ chồng thề non hẹn biển với nhau, sống chết có nhau, nhưng mà chỉ một cái bất bình, chỉ một điều phật ý, chỉ một cái tự ái, chỉ một lời nói vô tình xúc phạm đến mình, thế là anh đi đường, tôi đi đường, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Làm như vậy là chúng ta đã tách khỏi lòng mến của Chúa. Nhiều lắm thưa anh chị em, thiếu nhi chúng con cũng vậy. Chúng con đang ngồi đi lễ đây, bạn nó rủ là thôi mày đừng có đi lễ, mày đừng có đi lễ mày ơi, mày đi ra ngoài kia chơi đá banh đi. Đi không?
Dạ đi.
Như vậy là mình đã tách khỏi lòng mến của Chúa. Rồi hai thằng đang chơi với nhau, đang chơi với nhau, thấy thằng này nó có cái dây chuyền đẹp quá, mình nhào tới bóp cổ nó.
Mày cho tao đi.
Không cho.
Không cho, tao bóp cổ tao nấy.
Mình bị cám dỗ, không cho tao bóp cổ tao lấy. Mình làm cái điều ấy là mình đã tách khỏi lòng mến của Chúa. Cho nên ngày hôm nay rất là nhiều cám dỗ, rất là nhiều thử thách ngon ngọt mơn trớn mời gọi chúng ta tách khỏi lòng mến của Chúa. Rồi mình cầu mãi không được, thôi đừng có cầu nữa, hai đứa mày đi coi bói đi. Đúng không? Đi cầu cơ đi, đi coi bói đi, bói bài, bói toán đi, chứ còn cầu lòng thương xót Chúa không được đâu, đi coi bói đi, đi không?
Đi.
Đi cầu cơ đi, đi không?
Đi.
Ê, cho thấy nó mày đi luôn. Thế thì ta thấy rõ ràng là ta đã tự mình tách khỏi lòng mến của Chúa. Tự mình, chứ Chúa không có tách ta khỏi lòng mến của Chúa bao giờ cả. Cho nên cái điều ấy làm cho chúng ta thấy rõ ràng rằng chúng ta có yêu mến Chúa hay không, còn vững tin hay không khi ta gặp những gian truân thử thách. Xin Chúa cho mỗi người được như Phao-lô nói rằng sự chết hay sự sống, bất cứ quyền lực nào cũng không tách tôi ra khỏi lòng mến của Chúa. Mời anh chị em nghe một lá thư thứ hai, cũng là của một người ngoại đạo. Con là Maria Lê Kim Xuyến ở giáo xứ Chánh Hưng. Chồng con là người ngoại đạo. Con đến với lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa được 2 lần rồi. Thế là con khóc nhiều lắm khi nghe cha giảng. Con bày tỏ hết lòng con với Chúa, nỗi đau khổ hết lòng con với Chúa. Con thấy lòng con nhẹ nhõm lắm. Con vui mừng khi nghe chồng con nói với con rằng từ khi em đến nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện và thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, anh hết bệnh nhiều lắm rồi. Con nói với chồng con là anh uống thuốc thì hết bệnh chứ gì đâu. Chồng con nói không phải vậy đâu. 2 ngày rồi không có một viên thuốc trong miệng mà anh vẫn khỏi bệnh. Chúa thật là kỳ diệu. Người chồng nó tin, còn con vợ có đạo lại không tin. Con vợ có đạo thì chỉ tin vào thuốc, còn anh chồng không có đạo thì lại tin vào Chúa. Vợ bảo anh uống thuốc thì hết bệnh. Chồng bảo không đâu. 2 ngày rồi anh có một viên thuốc nào vào miệng đâu. Chúa thật là kỳ diệu. Từ khi Chúa chữa bệnh cho chồng con, và cháu ngoại của con, một niềm vui lớn lao bao la, bao trùm cả gia đình con. Bây giờ trong lòng chồng con có Chúa rồi, vì chồng con bị tăng men gan, bố con thì bị suyễn. Cha à, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con có đức tin và Chúa nhiều hơn. Cảm ơn cha, con xin gửi một phần quà nhỏ để cha chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn con. Tôi nhận được một lá thư của một bệnh nhân. Mời anh chị em nghe. Thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Hóa. Con 48 tuổi, ở nhà ở ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thuộc giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi, Bình Thuận. Con đang bị suy thận giai đoạn cuối và đang chạy thận nhân tạo. Con có đi lễ nhà thờ Chí Hòa Kính Lòng Thương Xót Chúa thứ năm được 2 lần. Và được nghe cha giảng về những bệnh nhân và những người nghèo khổ gặp khó khăn hơn con rất nhiều. Vậy con có dành được dụm được chút tiền bé nhỏ, nhưng mà cũng lớn lắm ạ, không phải bé đâu, tiền dành dụm đấy ạ. Con xin dâng lên cha và nhờ cha chuyển đến những bệnh nhân và những người nghèo khổ hơn con để giúp cho con. Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha rất nhiều. Con Du Xe Nguyễn Văn Hóa, 48 tuổi, giáo xứ Bình Thuận. Thưa anh chị em, nếu mà không có lòng tin, nếu mà không có lòng tin và lòng mến vào Thiên Chúa, tôi đang đau mà, tôi đang bệnh, tôi đang chạy thận, mà anh chị em biết chạy thận thì tiền nó tốn kém nhiều lắm. Tôi phải lo cho bản thân tôi chứ, đúng không? Làm gì mà nghĩ được đến người bệnh khác, làm gì mà dám bớt tiền thuốc của mình ra mà chia sẻ cho những người bệnh khác. Ông ấy đi đến nhà thờ, ông ấy đưa tận tay cho tôi và xin tôi đặt tay cầu nguyện. Tôi thấy lòng tin, lòng cậy và lòng mến của người anh em ấy lớn hơn bao giờ hết. Mình khỏi bệnh hay không khỏi bệnh chưa cần biết, nhưng mà điều quan trọng là mình biết nghĩ đến những người khác đau khổ hơn mình, nghèo khó hơn mình, cần sự giúp đỡ hơn mình. Ông ấy đã quên cái bệnh của ông và nghĩ đến những người nghèo khổ hơn. Cái ơn đó còn lớn hơn cả cái ơn mà ông ta được chữa lành. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria giúp cho mỗi một người chúng ta vững lòng tin vào Chúa, như người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay. Vững lòng tin vào Chúa giữa bao khó khăn thử thách, như là Phaolô nói, không gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Chúa. Chúa luôn ở với chúng ta. Với tất cả niềm tin tưởng ấy, giờ đây anh chị em dâng những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ đón nhận ước nguyện của anh chị em, cùng với những đóng góp bác ái chia sẻ của anh chị em, nghĩ đến những người nghèo, những người đau khổ, những người bệnh tật, những cô gái lỡ làng, những em mồ côi, những người bệnh cùi. Chúng ta nhớ đến họ, chia sẻ với họ, và Chúa chắc chắn sẽ không bỏ ta bao giờ.